mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay chúng tôi phản ánh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh nhằm kéo giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Cuối chuyên mục có bài giới thiệu về các biện pháp bảo vệ chăm sóc vật nuôi trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, lên phương án phù hợp với từng địa phương nhằm kéo giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai, đảm bảo an toàn cho nhân dân, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, năm 2022 thiên tai diễn biến phức tạp khó lường, các đợt mưa lũ xuất hiện dồn dập trong các tháng cuối năm. Riêng tỉnh Bình Định, mưa lớn xảy ra vào tháng 10 và tháng 11 có khả năng chịu ảnh hưởng ít nhất 1 đến 2 cơn bão lớn vào cuối năm. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại trước mùa mưa bão năm 2022, các huyện, thị xã, thành phố đã lên phương án phù hợp với từng địa phương. Thị xã Hoài Nhơn là địa phương có nhiều kinh nghiệm và tổ chức tốt việc ứng phó với thiên tai. Toàn thị xã có hơn 2.301 tàu cá, trong đó 2.200 tàu cá hoạt động xa bờ. Do vậy, khi có cảnh báo về áp thấp nhiệt đới trên biển, ngành chức năng của thị xã liên tục gửi cảnh báo tới chủ tàu và các tàu đang ở ngoài khơi di chuyển đến vùng an toàn. Ngay từ đầu năm nay, Hoài Nhơn tập trung xây dựng phương án cho việc di dời dân cư ở các vùng xung yếu thuộc xã phường ven biển, giao Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan kiểm tra tình hình khu neo đậu tránh trú bão. Huyện An Lão có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, tình trạng sạt lở, lũ quét và chia cắt cô lập những hình thái thiên tai thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số địa phương với tập quán sinh hoạt sản xuất dựa vào sông, thường quần cư thành làng dưới chân núi, nên khi thiên tai xảy ra mức độ nguy hiểm, thiệt hại rất lớn. Do vậy, ngay từ bây giờ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện chỉ đạo các địa phương rà soát lại phương án của từng xã, lên kế hoạch chi tiết, lập cảnh báo và ưu tiên di dời dân ở các vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn. Để chủ động ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, huyện ký hợp đồng với các doanh nghiệp chuẩn bị máy móc phương tiện sẵn sàng trong tình huống sạt lở, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ trong một tuần cho các vùng cô lập chia cắt, tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các lực lượng xung kích trực chốt các điểm nguy hiểm, trực ban 24/24 trong tình huống khẩn cấp. Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay thành phố Quy Nhơn chủ động chuẩn bị phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự từ rất sớm. Thành phố Quy Nhơn có 3 mối lo lớn khi mùa mưa bão đến, đó là sạt lở ở khu dân cư gần núi Bà Hỏa, xã đảo Nhân Châu bị cô lập và ngập lụt ở vùng trũng thấp. Năm nay thành phố tập trung di dời 7 hộ dân ở khu vực một phường Đống Đa, lên phương án di dời dân ở khu vực Hốc Ba Bếp, chuẩn bị 10 tấn lương thực như yếu phẩm thiết yếu dự trữ cho vùng xã đảo Nhân Châu, cử lực lượng xung kích, nhân viên y tế cắm chốt ở xã đảo trong tình hình bị chia cắt. Trong tháng 9 này, thành phố Quy Nhơn kiện toàn các tổ xung kích và triển khai kế hoạch diễn tập công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự cho các phường xã. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh nhận định thiên tai ngày càng có nhiều diễn biến bất thường và trái quy luật. Tỉnh chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. Do đó, để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình thế thiên tai khắc nghiệt được dự báo trong mùa mưa bão năm nay, lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức kiểm tra tại các địa phương, kiểm tra tình hình bố trí ngân sách dự phòng địa phương cho công tác phòng chống thiên tai năm 2022. Các địa phương tổ chức lập phương án ứng phó thiên tai cấp huyện năm 2022, củng cố lực lượng xung kích, quản lý đê, bảo đảm phương tiện, trang thiết bị và hậu cần cho việc sơ tán dân khi có ảnh hưởng bão, mưa lớn, sạt lở đất, vận động người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm dùng tối thiểu trong 7 ngày. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các cấp phường xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2025, lập phương án ứng phó với thiên tai cấp xã năm 2022, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với từng vùng khu vực. Các địa phương rà soát thống kê nhà ở kiên cố, nhà tránh trú cộng đồng, cơ quan trường học, cơ sở tôn giáo đáp ứng yêu cầu sơ tán dân khi có bão lụt lớn sạt lở đất, lập phương án di dời các hộ dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng do sạt lở đất năm 2021 và các điểm có nguy cơ cao. Các địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá an toàn hồ chứa đê điều, thực hiện đúng quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn, sông Hà Thanh, hồ chứa nước Đồng Mít, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Tiếp tục rà soát thống kê các trang thiết bị, vật tư, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để có kế hoạch bổ sung sửa chữa kịp thời. Việc thi công các công trình hạ tầng về phòng chống thiên tai, các hồ đập, đê kè, đập dân, đập tràn, khu tái định cư, bảo đảm tiến độ chất lượng an toàn trước mùa mưa bão. Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn xây dựng phương án ứng phó thiên tai năm 2022, trong đó xác định cụ thể các khu vực ở đầm Thị Nại, vịnh Phương Mai, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Xô, điều tiết cho tàu thuyền vào tránh trú bão hợp lý. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện hậu cần để ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai trên đất liền, trên sông, trên biển cho cán bộ chiến sĩ, nhất là trong tình huống sơ tán dân khi có bão lũ lớn và sạt lở đất. Thưa bà con nông dân và các bạn, mùa này thời tiết thay đổi bất thường, nắng mưa xen kẽ kèm không khí lạnh làm cho gia súc gia cầm không kịp thích nghi, sức đề kháng giảm. Nếu chăm sóc vệ sinh không bảo đảm là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn virus phát triển và gây bệnh cho đàn vật nuôi. Bài tổng hợp sau đây của phóng viên chuyên mục thông tin cụ thể hơn về các biện pháp bảo vệ chăm sóc vật nuôi trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa.
Để đảm bảo sức khỏe và nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, người chăn nuôi cần lưu ý một số biện pháp đồng bộ như sau. Trước tiên về chuồng trại chăn nuôi, cần chủ động gia cố che chắn không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm ướt nền chuồng. Khi nhiệt độ môi trường giảm hoặc xuống thấp cần giữ ấm cho đàn vật nuôi. Dự trữ chất đốt, củi trấu mùn cưa để đốt, sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm rét hại. Thường xuyên quét dọn bên trong và bên ngoài khu vực chăn nuôi, phát quang cây cối xung quanh chuồng nuôi, vệ sinh sạch sẽ máng ăn và máng uống dụng cụ chăn nuôi. Định kỳ xử lý bằng hóa chất hoặc úp phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Định kỳ phun thuốc sát trùng 1 đến 2 lần một tuần bằng các loại thuốc sát trùng. Phun toàn bộ diện tích chuồng nuôi kể cả bên trong và bên ngoài khu vực chăn nuôi để hạn chế mầm bệnh. Xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm biogas đệm lót sinh học, hố ủ phân trước khi sử dụng làm phân bón hoặc thải ra môi trường. Thứ hai là chế độ ăn cho vật nuôi. Cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống cho đàn vật nuôi, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng phù hợp với con giống, lứa tuổi, mục đích sản xuất của từng vật nuôi, không sử dụng thức ăn ẩm mốc, ôi thiêu cho đàn vật nuôi ăn. Đối với đàn trâu bò, cần cân đối đầy đủ thức ăn tinh kết hợp với thức ăn thô xanh. Giai đoạn này cần dự trữ thức ăn cho trâu bò bằng cách ủ chua như ủ chua rơm với ure, ủ chua thân cây ngô. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, cần phải cho đàn vật nuôi uống nước ấm có bổ sung thuốc bổ, trợ sức, điện giải, vitamin vào nước cho đàn vật nuôi uống. Đối với gia súc gia cầm còn nhỏ, tốt nhất nên sử dụng thức ăn hỗn hợp để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Cần bổ sung thêm bóng điện để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại. Thứ ba là phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho từng đối tượng, lứa tuổi vật nuôi theo đúng lịch nhằm tăng khả năng miễn dịch chống lại bệnh dịch cho đàn vật nuôi. Sử dụng thuốc kháng sinh để hòa vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn cho gia súc gia cầm ăn để phòng một số bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi đột ngột như bệnh tụ huyết trùng, hen, tiêu chảy. Cần nuôi cách ly gia súc gia cầm mới mua về từ 7 đến 10 ngày trước khi đưa vào nhập đàn, đề phòng dịch bệnh và tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi gia cầm mới mua về. Thứ tư là chăm sóc đàn vật nuôi. Thường xuyên kiểm tra theo dõi sức khỏe của đàn vật nuôi để phát hiện sớm, tách riêng những con bị bệnh, những con có biểu hiện khác thường như bỏ ăn, sốt, ho, tiêu chảy để theo dõi điều trị kịp thời. Có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng riêng cho những con bị bệnh. Trong quá trình chăm sóc và điều trị, những con bị bệnh thấy không khỏi hay có biểu hiện bệnh nặng thêm, cần báo ngay cho trưởng ban thú y hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, tránh dịch bệnh xảy ra. Chú ý, ngoài các biện pháp đã thực hiện như vừa nêu, cần theo dõi thường xuyên tình trạng đàn vật nuôi để phát hiện xử lý kịp thời khi đàn vật nuôi có biểu hiện ảnh hưởng do đói rét dịch bệnh. Bà con cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch chăn thả gia súc gia cầm hợp lý. Hạn chế việc chăn thả gia súc gia cầm khi nhiệt độ ngoài trời dưới 13 độ C, đặc biệt là gia súc gia cầm nhỏ. Những ngày nhiệt độ thấp dưới 10 độ C thì không chăn thả mà nhốt vật nuôi trong chuồng để tiện chăm sóc quản lý và tăng cường sưởi ấm vật nuôi bằng bóng điện sưởi đốt, bóng hồng ngoại hoặc đốt củi bếp than để sưởi. Khi đốt lửa sưởi phải có đường ống dẫn khói thải ra ngoài chuồng, tránh hiện tượng ngạt ngộ độc vật nuôi. Và vị trí đốt tránh xa khu vực dễ cháy, chất độn chuồng, bạt che để phòng bén lửa gây cháy. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.